là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh hiệu quả bước đầu của hợp tác xã Quế Khánh Thành, xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên. Tiếp đó là ghi nhận quyết tâm của các cấp và các ngành và chính quyền địa phương tỉnh Yên Bái trong thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế theo quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy vừa trao hỗ trợ cây con giống cho 25 hộ nghèo tại xã An Lạc, huyện Lục Yên. Trao lợn giống, gà giống, cây quế giống và một số vật dụng thiết yếu sử dụng trong sinh hoạt như chăn màn, giường, bếp ga với tổng kinh phí 50 triệu đồng. Trong đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy hỗ trợ 30 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ 20 triệu đồng. Trao hỗ trợ cho các gia đình, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy mong muốn các hộ nghèo tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, sử dụng nguồn hỗ trợ đạt hiệu quả, từng bước xóa đói giảm nghèo bền vững. Đồng thời yêu cầu cấp ủy chính quyền các ban ngành đoàn thể xã An Lạc tiếp tục làm tốt công tác dân vận, gần dân sát dân, lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Mỗi cán bộ đảng viên là những tấm gương sáng để nhân dân học tập noi theo, tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hương ước quy ước của địa phương, quan tâm động viên kịp thời các gia đình chính sách và hộ nghèo, tạo động lực để hộ vươn lên trong cuộc sống.
Năm 2022, huyện Văn Chấn sẽ vận động 215 công dân nhập ngũ. Để công tác tuyển quân năm 2022 đảm bảo số lượng và các tiêu chuẩn, đảm bảo không có xã trắng về công dân tham gia nhập ngũ, căn cứ số lượng công dân trong độ tuổi nhập ngũ đang được quản lý, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Văn Chấn đã xây dựng kế hoạch lập danh sách gọi công dân khám sơ tuyển tại trạm y tế xã, thị trấn, xong trước ngày 20 tháng 11 năm 2021. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, huyện Văn Chấn yêu cầu các xã thị trấn phát lệnh gọi sớm để công dân đi làm ăn xa, có thời gian chuẩn bị đảm bảo yêu cầu thực hiện cách ly theo đúng quy định của Bộ Y tế. Hội đồng nghĩa vụ quân sự của huyện cũng giao trách nhiệm cho các ngành thành viên phải bám sát các địa phương được phân công phụ trách nắm chắc tình hình để tháo gỡ kịp thời khó khăn cho các xã thị trấn, đồng thời phối hợp tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm luật. Cùng với việc làm tốt công tác khám tuyển, các địa phương cần chú trọng công tác bồi dưỡng, kết nạp quần chúng ưu tú đối với các đồng chí tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, tiến độ các công trình dự án có ý nghĩa quan trọng quyết định đến nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vì vậy, thời gian qua huyện Trấn Yên đã tập trung chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là các công trình xây dựng cơ bản, phản ánh của phóng viên thời sự. Những ngày này, đơn vị thi công công trình trường mầm non Quy Mông, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên đang tập trung nhân lực để hoàn thành các hạng mục còn lại đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Để đảm bảo chất lượng công trình, đơn vị tư vấn giám sát và cán bộ ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng của huyện thường xuyên giám sát đôn đốc nhà thầu thi công. Do đó, đến thời điểm này, công trình đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng vượt tiến độ đề ra. Ông Nguyễn Sĩ Hùng, chỉ huy trưởng công trình trường mầm non xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cho biết.
Trước khi vào thi công của công trình trường mầm non xã Quy Bông này thì đơn vị nhà thầu đã chuẩn bị thứ nhất là về nhân lực, thứ hai về phương tiện, về máy móc, về con người để đảm bảo công trình làm sao là đảm bảo được cái tiến độ. Hiện tại bây giờ nếu mà công trình đã đi vào thi công được 5 tháng rồi, hiện tại công nhân bây giờ trên công trường khoảng là 40 người là thực hiện chính sách là ăn ở ngủ tại chỗ để đảm bảo cái tiến độ của công trình. Khối lượng công trình để đến nay là đạt được khoảng 70% rồi, dự kiến thì khoảng tiến độ khoảng trong trước tiến độ khoảng 3 tháng.
Mặc dù thời gian qua đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến việc thi công các công trình dự án và một số dự án còn gặp nhiều khó khăn trong công tác giải mặt bằng. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết tâm, sự nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu thi công, các đơn vị địa phương liên quan, các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn huyện vẫn đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Anh Nguyễn Đức Dũng, cán bộ thi công công ty cổ phần Trường Thịnh cho biết.
Nhà thầu thi công là đẩy nhanh tiến độ, là tập trung nhân lực máy móc về để đẩy nhanh tiến độ. Thi công đến đâu thì nhà thầu được thanh toán đến đấy. Và để đã đảm bảo cái việc tiến độ thi công như công trường.
Năm 2021, Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Trấn Yên được giao làm chủ đầu tư 49 công trình xây dựng, gồm 12 công trình chuyển tiếp và 37 công trình khởi công mới. Tổng mức đầu tư được phê duyệt là trên 412 tỷ đồng. Đến tháng 10 2021, Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện được giao tổng thể kế hoạch vốn là trên 129 tỷ đồng, trong đó ngân sách của tỉnh là gần 40 tỷ đồng, ngân sách của huyện trên 89 tỷ đồng. Đến thời điểm, huyện đã giải ngân được trên 100 tỷ đồng, đạt trên 84% kế hoạch. Thời gian tới, Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Trấn Yên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền tháo gỡ khó khăn để sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho nhà thầu triển khai thi công, tăng cường giám sát đôn đốc các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, bố trí đầy đủ phương tiện máy móc thiết bị, nhân công, tổ chức tăng ca, tăng kíp để đảm bảo tiến độ theo hợp đồng, kịp thời tháo gỡ khó khăn và đề xuất các cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi nhất cho nhà thầu trong quá trình thi công để sớm hoàn thành đưa công trình dự án vào sử dụng, đảm bảo hiệu quả nguồn vốn đầu tư.
Đến nay, diện tích nuôi thủy sản của thị xã Nghĩa Lộ có 115 hectare, sản lượng thủy sản 10 tháng đạt 380 tấn. Đạt được kết quả trên, thị xã Nghĩa Lộ đã tập trung khai thác tối đa lợi thế diện tích mặt nước và các nguồn lực để phát triển nuôi trồng thủy sản, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng nông nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân, đồng thời áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào nuôi trồng thủy sản. Thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và phòng bệnh cho đàn cá, khuyến cáo người dân không thả nuôi mật độ cao, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh và thường xuyên kiểm tra môi trường trong ao để kịp thời phát hiện khi có dấu hiệu bất thường, nhất là trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp.
Từ năm 2014 đến nay, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel đã hỗ trợ trao học bổng cho 6.100 học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị 6,8 tỷ đồng. Năm học 2021-2022, Viettel trao mỗi suất học bổng tăng gấp đôi từ 1 triệu lên 2 triệu đồng. Viettel Yên Bái đã trao 700 suất học bổng trị giá 1,4 tỷ đồng cho học sinh nghèo ở 70 xã theo quyết định 861 của Chính phủ. Viettel Yên Bái đã phối hợp với ngành giáo dục đưa các sản phẩm ứng dụng công nghệ 4.0 phục vụ việc dạy và học trực tuyến của giáo viên và học sinh như phần mềm giảng dạy và học hỗ trợ miễn phí data truy cập, tài trợ dài hạn miễn phí internet cho 396 cơ sở giáo dục và phần mềm quản lý cho 355 trường trị giá 3,3 tỷ đồng trên năm. Những chương trình của Viettel đã và đang góp phần hiện thực hóa ước mơ của hàng nghìn học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Quý vị vừa theo dõi các tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chú trọng nâng cao chất lượng từ nguồn nguyên liệu cho đến chế biến sản xuất sản phẩm. Chỉ sau 2 năm đi vào hoạt động, Hợp tác xã Quế Khánh Thành ở thôn 1, xã Hòa Cương, huyện Trấn Yên đã tạo ra những sản phẩm có chất lượng, đảm bảo yêu cầu khắt khe của thị trường xuất khẩu. Nhờ đó, hợp tác xã không chỉ sản xuất kinh doanh hiệu quả mà còn tạo việc làm cho thành viên, người lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Nằm giữa vùng quế huyện Trấn Yên, nơi có diện tích và sản lượng quế đứng thứ hai của tỉnh Yên Bái chỉ sau huyện Văn Yên, Hợp tác xã Quế Khánh Thành ở thôn 1 xã Hòa Cương huyện Trấn Yên đã và đang tạo bước chuyển biến lớn trong phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa, hình thành chuỗi giá trị mang lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2019, nhận thấy tiềm năng dồi dào về vùng nguyên liệu quế, Hợp tác xã Quế Khánh Thành được thành lập với 7 thành viên, với nguồn vốn hoạt động 1,5 tỷ đồng. Ngay từ khi thành lập, Ban Giám đốc Hợp tác xã Quế Khánh Thành đã xác định sản xuất hiện đại chính là điều kiện để tạo ra những sản phẩm chất lượng cao với giá trị bền vững. Do vậy, Hợp tác xã đã đầu tư xây dựng nhà xưởng rộng 3.200m² với hệ thống thiết bị sản xuất đồng bộ gồm 1 máy sàn, 5 máy cắt, 2 máy ép thùng, 1 máy test tinh dầu, 2 máy băm, 1 máy nghiền bột quế, 1 lò sấy không khói để giảm thiểu ô nhiễm ra môi trường. Ông Vũ Đình Khánh, Giám đốc Hợp tác xã Quế Khánh Thành cho biết.
Cây quế như ở địa phương như ở trên địa bàn của xã đây thì cái diện tích trồng quế nó rất chi lớn, nó chiếm khoảng hơn 90%. Hai là ở đây mọi người thu hoạch, dân thu hoạch nguyên liệu thì nhiều nhưng mà chưa ai biết sơ chế biến sâu để nâng cao cái giá trị sản phẩm quế lên, của cây quế lên. Nên chính vì thế mình về cùng với tất cả các thành viên hợp tác xã thì cùng nhất trí là mình sẽ chế biến sâu hơn để nâng cao cái giá trị của cây quế.
Hiện hợp tác xã thu mua toàn bộ quế tươi cho các xã viên và người dân xã Hòa Cuông và một số xã lân cận. Quế được thu mua về được phân loại sơ chế thành các sản phẩm như quế trẻ, quế vụn sạch, quế điếu thuốc, quế bột. Đặc biệt với hai sản phẩm là quế điếu thuốc và quế bột gia vị là hai sản phẩm chủ lực của hợp tác xã đã được xuất khẩu ra thị trường nước ngoài như Ấn Độ, Malaysia, Singapore, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước Trung Đông. Trong 9 tháng đầu năm nay, hợp tác xã đã xuất khẩu hàng trăm tấn hàng thành phẩm mang về doanh thu gần 10 tỷ đồng. Để các sản phẩm quế được các thị trường nước ngoài khó tính chấp nhận, hợp tác xã đã chủ động xây dựng vùng nguyên liệu, đồng thời vận động các thành viên và người lao động sản xuất các sản phẩm từ quế theo tiêu chuẩn an toàn, đồng thời chú trọng khâu quảng bá sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế. Ông Vũ Đình Khánh cho biết thêm.
Mình đăng quảng cáo trên những trang thương mại điện tử quốc tế, trên những cái hiệp hội xuất khẩu, xuất nhập khẩu gia vị. Còn ở trong địa bàn, trong nước thì mình trên các trang web du lịch, các fanpage, các chợ thương mại. Với hình thức đấy là trên các fanpage thì sẽ tiếp cận khách hàng tốt hơn, chi phí lại giảm đi so với lại trên trang web.
Bên cạnh sản xuất các sản phẩm từ quế, Hợp tác xã Quế Khánh Thành còn tập trung sản xuất chế biến sản phẩm hồi. Hồi tươi sau khi được thu mua từ tỉnh Lạng Sơn sẽ được công nhân của Hợp tác xã phơi, sấy, đảm bảo kỹ thuật, sau đó được chế biến thông qua hệ thống máy sàng hiện đại để loại bỏ tạp chất nhằm chọn lọc những sản phẩm hồi đạt chất lượng, đủ tiêu chuẩn, sau đó được đóng gói cẩn thận, xuất khẩu sang thị trường các nước Mỹ và Ấn Độ. Chất lượng luôn đảm bảo nên sản phẩm của Hợp tác xã được khách hàng đánh giá cao. Ông Nguyễn Văn Truyền, giám đốc công ty sản vật nhiệt đới Việt Nam, một khách hàng của Hợp tác xã cho biết.
Hợp tác xã Quế Khánh Thành là một đơn vị hợp tác của chúng tôi lâu dài rồi và đánh giá về chất lượng và quy mô. Quy mô thì là vừa nhỏ nhưng mà rất là gọn ghẽ và các cái quy trình làm việc rất là rõ ràng và đáp ứng được các cái yêu cầu mà phía công ty chúng tôi đưa ra cũng như là phía các cái đối tác nước ngoài của chúng tôi. Về chất lượng thì đảm bảo được cái chất lượng theo các cái thị trường mà khách hàng chúng tôi yêu cầu. Ví dụ như là thị trường đi châu Âu, đi Mỹ, đi Ấn Độ và đi nhiều cái nước khác thì thường là hợp tác xã làm rất tốt. Hợp tác xã thì cũng phát triển thêm cái sản phẩm là về mặt hồi thì cũng là do yêu cầu của phía khách hàng của chúng tôi. Đó là khách hàng thường lấy thì hồi và quế thì thường là sẽ đi đôi với nhau. Vì vậy mà cái sự kết hợp này thì bên hợp tác xã Khánh Thành cũng làm rất tốt.
Có thể thấy chỉ sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, Hợp tác xã Quế Khánh Thành đã có những hiệu quả bước đầu tại việc làm cho 15 lao động thường xuyên và 30 lao động thời vụ với thu nhập từ 4 tới 5 triệu đồng mỗi người, mỗi tháng. Bà Hoàng Thị Thành, thôn 1, xã Hòa Quang chia sẻ.
Đối với xã thì công việc nó ổn định hơn. Trước làm chưa vào hợp tác xã thì giờ công việc nó ổn định hơn. Tôi làm ở đây thì đúng mức ra thì từ bây giờ thì lương tháng thì còn nó cũng được ngày thì cũng được 180-200 một ngày. Bây giờ giúp cho gia đình thì gọi là tạm ổn ấy, chi tiêu trong gia đình.
Xã Hòa Quang hiện có trên 1.000 hecta quế, sản lượng vỏ quế tươi đạt trên 700 tấn. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã có sự liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp, đảm bảo lợi ích của người dân trồng quế và hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Ông Phạm Văn Đạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Quang, nói.
Đối với địa phương thì thứ nhất là cái thế mạnh của địa phương là với 1.200 ha quế từ 1 tuổi đến hơn 10 tuổi đối với xã Hòa Quang. Thế thì về đây với thế mạnh của địa phương là có cái diện tích quế lớn như thế. Hai nữa là nguồn lao động ở đây rất là dồi dào. Thế nên bạn về đây làm thì đối với cơ sở vật chất thì đối với xã là tạo điều kiện để cho bạn ấy là có đây có cái cơ sở. Đây là trước là cái sát nhập trường, đề án sát nhập trường thì đang là bỏ trống mà để đến bỏ trống nó xuống cấp rất là nhanh. Chính vậy thì tạo điều kiện để cho bạn phát triển ở đây. Thứ nhất là tạo điều kiện phát triển ở đây là tận dụng thu mua nguồn nguyên liệu ở trên, sẵn có trên địa phương. Cái thế mạnh địa phương, cái thứ hai là tạo công ăn việc làm cho bà con nhân dân ở đây. Với thời điểm cao điểm thì là có từ 15 đến 20 công nhân. Chúng tôi đã kiểm tra rất nhiều lần ấy. Theo chúng tôi, cảm quan chúng tôi và đánh giá là rất là đạt. Thứ nhất là về quy trình sản xuất khép kín mà sản phẩm nó từ cái sản phẩm địa phương mà ra đến cái sản phẩm cuối cùng, đó là ra cái quế điếu và cái quế bột gia vị.
Thực hiện đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2020 định hướng đến năm 2030, xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên đã đăng ký sản phẩm quế điếu thuốc và quế bột gia vị do Hợp tác xã Quế Khánh Thành sản xuất. Hai sản phẩm này đã được Hội đồng Thẩm định thông qua và đang được trưng bày tại điểm giới thiệu và bán sản phẩm nông sản và thực phẩm của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trấn Yên. Đây là tín hiệu vui và cũng là tiền đề để Hòa Quang nói chung và Hợp tác xã Quế Khánh Thành nói riêng phát triển hơn nữa sản phẩm theo hướng tăng về giá trị, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn xuất khẩu. Thời gian tới, trung thành với chiến lược Hợp tác xã làm quế chất lượng, Hợp tác xã Quế Khánh Thành tiếp tục đầu tư 1,5 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất, đồng thời tập trung xây dựng quy trình vùng sản xuất quế hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần bảo vệ môi trường, sinh thái bền vững, tạo sản phẩm quế chất lượng cao.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định 433 của Ủy ban Dân tộc, từ 1 tháng 7 năm 2021, Yên Bái có khoảng 170.000 người dân thuộc 7 huyện không còn được nhà nước hỗ trợ kinh phí cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí như trước. Trước thực tế trên, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp và quyết tâm để tỷ lệ đóng nối bảo hiểm y tế của người dân đạt khoảng 95% vào cuối năm nay. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là xã đặc biệt khó khăn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, thực hiện quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên không còn thuộc diện vùng đặc biệt khó khăn. Do vậy, người dân sẽ không được thụ hưởng cấp bảo hiểm y tế miễn phí như trước. Trước thực tế này, Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên đã phối hợp với chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế. Công tác tuyên truyền đã được tổ chức đến tận các thôn bản. Nhờ đó đến nay đã có trên 2.000 người dân tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm y tế. Chị Lê Thị Thanh Tiền, thôn Yên Thịnh, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên nói.
Khi cán bộ đến tuyên truyền thẻ bảo hiểm thì cũng tới đây tôi cũng làm thẻ thì tôi cũng muốn trong khi lúc tôi ốm đau đấy thì tôi cũng hướng về cái bảo hiểm.
Thực hiện quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Trấn Yên có trên 31.000 người không được cấp thẻ bảo hiểm y tế như trước. Các cơ quan chức năng của huyện, đặc biệt là Bảo hiểm xã hội huyện đã triển khai nhiều giải pháp tăng cường tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế với các hình thức khác nhau. Qua đó giúp người dân hiểu được ý nghĩa nhân đạo, giá trị nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, nắm bắt thông tin về chế độ thụ hưởng bảo hiểm y tế sau quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định 433 của Ủy ban Dân tộc để tiếp tục duy trì tham gia bảo hiểm y tế dưới các hình thức khác nhau. Ông Hoàng Ngọc Trấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên nói.
Đảng bộ, chính quyền xã Kiên Thành tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và chỉ đạo tất cả các đoàn thể tuyên truyền vận động các hội viên, đoàn viên cùng tham gia và đặc biệt là thành lập các cái đại lý trực tiếp đến các cái thôn để hướng dẫn tuyên truyền và vận động bà con nhân dân mua bảo hiểm y tế. Đối với xã Kiên Thành, phấn đấu hết năm 2021 thì sẽ phấn đấu để bà con nhân dân sẽ mua bảo hiểm y tế đạt trên 95%.
Tại huyện Văn Yên, thực hiện quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định 433 của Ủy ban Dân tộc, toàn huyện có 14 xã và 53 thôn bị tác động. Cùng với đó, có trên 27.000 người không còn được hưởng ngân sách nhà nước mua thẻ bảo hiểm y tế, đồng nghĩa với việc giảm tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của huyện từ 97% xuống còn trên 76% kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, tương đương số kinh phí đóng giảm trên 11 tỷ đồng. Thời gian qua, các cơ quan chức năng cùng chính quyền các địa phương của huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân trong diện không còn được hưởng các chính sách ưu đãi, nhất là chính sách về bảo hiểm y tế, hiểu được ý nghĩa nhân đạo, giá trị nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, để tiếp tục duy trì tham gia bảo hiểm y tế. Bà Bàn Thị Xính, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên nói.
Chẳng hoài bua xe xỉu sống về tì hứa.
Được tuyên truyền vận động, người dân ở đây đều hiểu về ý nghĩa của việc đóng bảo hiểm y tế. Bán sắn, bán quế, dành tiền tham gia, hầu như nhà nào cũng đóng lại để bảo vệ sức khỏe cho chính mình. Cùng với công tác tuyên truyền, huyện Văn Yên còn tập trung mở rộng các đại lý bảo hiểm ở dưới các thôn, xã và cụm xã để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tham gia bảo hiểm y tế. Nhờ đó đã tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, đến nay tỷ lệ người dân quay trở lại đóng nối bảo hiểm y tế của huyện Văn Yên đã tăng lên 90%, tăng gần 10% so với thời điểm mới thực hiện quyết định 861. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên nói.
Thì sau khi mà thực hiện theo cái quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ, ấy, thì trên địa bàn huyện Văn Yên thì tỷ lệ dân phân số và cái số người mà tham gia bảo hiểm y tế đã bị giảm từ xuống khoảng 21%, 21,6%, tương đương với khoảng tầm 27,000 thẻ. Thế thì để mà từ nay đến 31 tháng 12 năm 2021 mà phấn đấu đạt được cái chỉ tiêu theo cái nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện ra là 98,5%, thì về phía cơ quan bảo hiểm xã hội thì cũng là tham mưu cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện thì cũng ra những cái văn bản để chỉ đạo cũng như là thực hiện và để quyết liệt và chỉ đạo cho Ủy ban nhân dân các xã, như là Ủy ban nhân huyện chỉ đạo cho Ủy ban nhân các xã thị trấn tuyên truyền, tích cực tuyên truyền đến người dân. Thế và đặc biệt là những thôn mà bị ảnh hưởng về cái quyết định 861.
Từ mùng 1 tháng 7 năm 2021, tỉnh Yên Bái có khoảng 170.000 người thuộc 7 huyện không còn được nhà nước hỗ trợ kinh phí cấp thẻ miễn phí, tương ứng số kinh phí ngân sách nhà nước giảm khoảng 68 tỷ đồng. Trong đó nhiều huyện có số người không được hưởng chính sách hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế lớn như Trấn Yên trên 31.000 người, Yên Bình trên 27.000 người, thị xã Nghĩa Lộ trên 33.000 người, Lục Yên trên 29.000 người. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân từ trên 97% giảm xuống còn trên 78%. Việc giảm tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đã tác động lớn đến chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân khi đi khám chữa bệnh. Trước thực tế này, Bảo hiểm xã hội đã triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ nhân dân tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế. Sau hơn 3 tháng, đã có trên 105.000 người trên địa bàn toàn tỉnh được tuyên truyền tham gia đóng bảo hiểm y tế trở lại theo các nhóm đối tượng khác nhau. Trong đó, riêng tham gia theo nhóm hộ gia đình là trên 40.000 người, đạt tỷ lệ 90% người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn dân. Với mục tiêu đảm bảo tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân từ nay đến cuối năm đạt trên 95% trở lên, Bảo hiểm xã hội tỉnh đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền làm thay đổi nhận thức để nhân dân hiểu được tham gia bảo hiểm y tế là bảo vệ sức khỏe của chính mình. Ông Nguyễn Chí Đại, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái khẳng định.
Để góp phần nâng cao cái tỷ lệ bảo hiểm y tế của tỉnh, phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra theo kế hoạch lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân của tỉnh giai đoạn 2021-2025 thì cần phải có cái sự huy động vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cùng với các sở ban ngành, đoàn thể của tỉnh trong cái công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách về pháp luật bảo hiểm y tế cho nhân dân. Đồng thời thì cũng huy động sự vào cuộc của các cơ quan truyền thông và các cái tổ chức chính trị xã hội tham gia vào cái việc vận động tuyên truyền về chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế. Đồng thời thì công tác truyền thông thì cũng phải làm thay đổi nhận thức của người dân, tạo sự chuyển biến về rõ rệt về nhận thức của người dân, thấy được rằng cái việc tham gia bảo hiểm y tế là cái chính sách mà bảo vệ chính sức khỏe cho mình cũng như là cái tài chính.
Sau khi các xã, thôn, bản của tỉnh Yên Bái ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hàng chục nghìn người dân vùng đồng bào dân tộc không được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Đây cũng là khó khăn thách thức lớn trong đảm bảo an sinh xã hội tại các địa phương. Tuy nhiên, để bảo đảm quyền lợi của người dân được thụ hưởng chính sách góp phần hoàn thành chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế, cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền vận động các đối tượng bị ảnh hưởng tham gia đóng nối bảo hiểm y tế, tỉnh Yên Bái cũng tăng cường nguồn lực đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, ưu đãi tín dụng cho các đối tượng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội ở các vùng đặc biệt khó khăn.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào sáng tạo khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh đã lan tỏa ở nhiều cấp bộ đoàn trong tỉnh, tạo ra môi trường lành mạnh để thanh niên sáng tạo, xây dựng các mô hình, triển khai các dự án lập thân lập nghiệp, góp phần cổ vũ định hướng và hỗ trợ thanh niên vươn lên trong học tập lao động. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục tại trường Cao đẳng nghề Yên Bái.
Sinh ra và lớn lên ở xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên trong một gia đình thuần nông, nên ngay từ nhỏ Nguyễn Hồng Sơn đã thấu hiểu những khó khăn vất vả của bố mẹ trong sản xuất nông nghiệp. Đam mê sáng tạo, Nguyễn Hồng Sơn nảy ra ý tưởng sẽ sáng tạo một chiếc máy nông cụ đa năng phục vụ sản xuất tại gia đình. Bởi hiện nay trên thị trường có rất nhiều máy móc, nhưng điểm chung của các loại máy này là giá thành cao và thường chỉ có một hai chức năng cơ bản, trong khi kinh tế hộ gia đình chủ yếu là sản xuất nhỏ, phối hợp nhiều ngành nghề. Qua nhiều ngày tự mày mò sáng tạo, Nguyễn Hồng Sơn đã chế tạo thành công một chiếc máy đa năng từ những vật liệu tái chế và một số bộ phận của thiết bị đã hỏng. Máy gồm 4 chức năng là thái chuối, đập quế, rui sắn và rửa xe. Nhưng nhờ sắp xếp khéo léo nên máy rất nhỏ gọn, tiện lợi và có thể di chuyển. Với tính năng ứng dụng cao, sản phẩm của Nguyễn Hồng Sơn được gia đình và nhiều hộ dân trong xã sử dụng. Đây cũng là sản phẩm giành giải nhất liên hoan sáng tạo trẻ cụm Tây Bắc của trường Cao đẳng nghề Yên Bái. Em Nguyễn Hồng Sơn, lớp Cao đẳng Điện tử, khoa Điện tử Công nghệ Thông tin, trường Cao đẳng nghề Yên Bái cho biết.
Điểm mới và sáng tạo ở sản phẩm em đó chính là máy em đang có 4 chức năng chính. Đó là máy đập cành quế, máy thái chuối, máy rui sắn và máy rửa xe. Điểm thứ hai sáng tạo của em đó chính là một động cơ có thể phục vụ được 4 chức năng chính ạ. Không mất quá nhiều động cơ để phục vụ và giảm chi phí đầu tư cho bà con. Điểm sáng tạo thứ hai đây là em đã tận dụng các vật liệu cũ hỏng bỏ đi để em sáng tạo ra chiếc máy. Thời gian em sáng tạo em mất 4 tháng. Máy của em thì đầu tiên là phục vụ cho gia đình, rồi sẽ lan tỏa tiếp đến hàng xóm để phục vụ cho bà con nhân dân, giảm chi phí và đem lại năng suất cao.
Xuất phát từ thực tế nhu cầu sử dụng nước nóng trong sinh hoạt của người dân, nhóm sinh viên khoa Cao đẳng Điện tử Công nghiệp, trường Cao đẳng Nghề Yên Bái đã cùng nhau sáng tạo ra sản phẩm bình nước nóng năng lượng mặt trời. Sản phẩm này có kết cấu gần giống với các sản phẩm được bày bán trên thị trường, nhưng giá thành chỉ bằng 1/4 so với các sản phẩm khác. Điểm mới của sản phẩm này là thay thế ống hấp thụ năng lượng bằng ống nhựa sơn đen để giảm chi phí và có thể lắp đặt thêm kính thủy tinh để tăng tính hấp thụ nhiệt nên vẫn đảm bảo lượng nước nóng như bình nóng lạnh trên thị trường. Em Phạm Thái Nam, khoa Cao đẳng Điện tử Công nghiệp, trường Cao đẳng Nghề Yên Bái cho biết.
Chúng em đã sáng tạo và lên ý tưởng để sản phẩm ra sản phẩm này để phục vụ cho bà con yếu thế như người già, trẻ nhỏ, những người vùng dân trên vùng cao, những hộ gia đình đang có kinh tế khó khăn. Sản phẩm của chúng em là nó giá thành thấp hơn so với thị trường và dễ dàng lắp đặt, và hệ thống dễ dàng lắp đặt và dễ thay thế. Sản phẩm này chúng em đã mất khoảng 5 hôm để cùng thiết kế bản vẽ và lên kế hoạch để mua sản phẩm để về chuẩn bị lắp đặt.
Trong những năm qua, phong trào sáng tạo trẻ đã trở thành phong trào sâu rộng, thu hút đông đảo các đoàn viên thanh niên trường Cao đẳng Nghề Yên Bái tham gia. Chỉ tính riêng năm 2021, trường Cao đẳng Nghề Yên Bái có 90 ý tưởng sáng tạo với 18 dự án nghiên cứu khoa học công nghệ, tập trung vào các lĩnh vực như nông lâm nghiệp, điện tử, công nghệ thông tin, mộc, mỹ nghệ, cơ khí, điện, kinh doanh và công tác xã hội. Các dự án được tạo ra nhiều sản phẩm có tính ứng dụng cao, được đưa vào sử dụng trong sinh hoạt và sản xuất, đã góp phần từng bước cải thiện cuộc sống, nâng cao hiệu quả sản xuất, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để thanh niên tiếp tục sáng tạo trên con đường lập thân, lập nghiệp, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Chị Lại Thị Nguyễn, Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Nghề Yên Bái chia sẻ.
Đoàn trường đã tích cực, đã có những cái hoạt động và có những cái sáng tạo thúc đẩy cái phong trào khởi nghiệp. Cụ thể đó là về công tác tuyên truyền thì đoàn trường đã tích cực phối hợp với giáo viên chủ nhiệm các lớp trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt lớp là đã tuyên truyền khích lệ các em để các em tham gia vào những hoạt động khởi nghiệp. Thứ hai là đã có những cái hoạt động mang tính chất là nêu gương tuyên truyền để làm sao các bạn thấy rằng là cái nghiên cứu khoa học khởi nghiệp nó không khó, nó cũng dễ thôi nếu như chúng ta tích cực cố gắng và chịu khó nghiên cứu là được.
Các dự án ý tưởng khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên trường Cao đẳng Nghề Yên Bái hứa hẹn sẽ phục vụ tốt cho thị trường. Do vậy, trường Cao đẳng Nghề Yên Bái đang triển khai nhiều giải pháp để khuyến khích học sinh sinh viên nuôi dưỡng ý tưởng để sáng tạo ra nhiều sản phẩm có tính hữu ích cao trong cuộc sống.
Thông tin và quảng cáo.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.